nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức, quýnh thoát trần thế ký kỳ xuất ly, là tức là xuất gia rồi thì phải là trong gắn công thắng niệm, ngoài rộng đức kính hòa, vượt hẳn cõi trần mong ngài ra khỏi. Tức là như vậy thì vào xuất gia rồi thì phải làm sao? Phải có công phu tu hành thực sự ở bên trong đó, thì phải gắng sức công phu để mà thắng được những cái tâm niệm của mình, là tức là bên trong tâm đó phải thắng được những cái niệm tưởng, như là những cái niệm xấu ác, những cái niệm mà chạy duyên theo trần, những cái niệm này là phải thắng được nó. Còn bên ngoài á thì phải rộng những cái đức kính hòa, đây là những cái đức mà gọi là không có gọi là tranh, không tranh giành đấu nhau đó, không mà phải có sự kính hòa, nó gần là cái lục hòa của mình. Như vậy thì bên trong là thắng những cái niệm để lấy lại cái sức làm chủ của mình. Bởi vì những người thế gian á thì bị các niệm nó dẫn đi trong cái luân hồi sanh tử, dẫn vào trong cái ngũ dục của thế gian, cho nên mê mờ. Bây giờ mình tu là tỉnh lại, mà tỉnh lại thì đâu thể đi theo thế gian, cho nên là phải có cái sức, nghĩa là làm chủ trở lại, thắng được những cái niệm mà bên trong của mình đó, đó thì mới gọi là ngược dòng thế gian. Rồi thì bên ngoài thì phải có sự hòa thuận kính với nhau, thì cái đời sống tu hành của mình là nó mới có ý nghĩa, mà nhất là cái nghĩa tăng. Sống lâu ngày thì quên, chứ còn cái nghĩa tăng đó thì đúng nghĩa của nó là hòa hợp chúng, tức là một cái chúng mà sống chung với nhau, hòa hợp thanh tịnh thì mới gọi là được cái gọi là cái nghĩa tăng. Bây giờ nếu mà mình chỉ sống mà cứ tranh chấp nhau bất hòa thì hoài á, thì làm sao xứng đáng đứng vào trong cái hàng tăng. Mà muốn rộng được cái đức kính hòa thì phải sao? Thì phải sống được cái căn bản là lục hòa, cho nên lục hòa là cái quan trọng mà ở thiền viện hòa thượng lại nhấn mạnh cái lục hòa đó là cái chất keo gắn chặt, thấy không? Mỗi thiền sinh sống ở đây, nên cái lục hòa đó rất là quan trọng. Sở dĩ đó, không mà sống mà không được lục hòa đó là tại sao? Cho nên chỗ này là phải thấy được cái ý này thì để mà mình sống. Bởi vì muốn sống được cái lục hòa thì cái quan trọng là phải quên bớt cái tôi này thì sống được thôi. Tức là hay là gọi là phải thấp mình, thấp cái ngã xuống. Bởi vì sở dĩ mà cái sống mà cứ đụng chạm nhau hoài đó là bây giờ quá nặng vào cái tôi thôi, không gì hết. Cứ chấp chặt vào cái tôi cho nên đụng hoài. Đụng là đụng cái tôi thôi chứ đâu có gì khác để đụng. Do đó mà ở đây mà thấy được cái ý đó, bớt ha, bớt nhẹ cái tôi đó thì nó hòa. Do đó mà ở trong nhà Phật hay trong đạo Phật đó thì cái điều Phật dạy căn bản là vô ngã. Làm gì làm là phải đi qua cái cửa vô ngã trước. Người tu mà chưa đi qua cái cửa vô ngã đó thì chưa thể nói đến cái chuyện giải thoát. Bởi vì nhiều khi rồi mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình tu là thuộc về tối thượng thừa rồi, còn vô thường khổ không vô ngã là thuộc về tiểu thừa, không quan trọng. Đó là nhiều khi nói lý, tu mà kiểu nói lý. Chứ còn dù cho tu mà tối thượng thừa, Phật thừa gì đi nữa cũng phải qua cái cửa vô ngã này trước. Không qua cửa này thì chỉ nói suông thôi. Phải hiểu được cái ý đó. Nhưng mà lâu nay thì mình học Phật hay hời hợt bỏ qua cái điều này, chỉ lo học những cái lý cho cao siêu mà bỏ qua. Nhưng mà chính cái chỗ này phải thấy kỹ lại, kinh nghiệm cho rõ ràng thì mới rõ cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất. Cần phải học kỹ, phải quán kỹ cho thấm sâu trước thì mới tránh được những cái điều lỗi lầm về sau này. Thì vậy thì nhớ kỹ, trong công thì phải luôn luôn gắn công để mà thắng được những cái niệm tưởng trong, ngoài thì phải rộng được cái đức là kính hòa, sống cho được lục hòa. Mà muốn vậy thì phải bớt cái lòng chấp ngã, và vượt hẳn cõi trần, mong ngài ra khỏi, thấy không? Đây mới là cái chính là cái bản nguyện của người xuất gia đó. Xuất gia là phải để vượt hẳn ra cái cõi trần này và mong làm sao phải có ngày phải thoát ra nó, chứ không thể xuất gia dây dưa ở trong đây để cho qua ngày qua tháng. Cho nên cái bài kệ mà lúc mới xuất gia đó, không, thì lâu ngày á, có khi thì lâu ngày đều phải quên. Chứ bài kệ này đáng lẽ là phải luôn luôn nhớ để mà đánh thức cảnh giác mình. Thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức năng tư nghị. Về xuất gia là hay thấu rõ được cái thế gian này nó là vô thường, nó là tạm bợ. Tức là mình đi tu là do mình thấu rõ được cái cõi đời nó là vô thường tạm bợ, nó không có giá trị gì đáng để mình bám mình chấp, cho mình sẵn sàng bỏ để mà đi tu. Nhưng mà đi tu đó để chi? Tức là khí tục thú nê hoàng, là bỏ thế tục này để mà tiến đến niết bàn, tiến đến chỗ vô sanh giải thoát. Thì cái công đức á nó mới là bất tư nghị hay là năng tư nghị, cái công đức khó nghĩ bàn. Như vậy thì công đức của người xuất gia đó nó là thật là khó nghĩ bàn, chứ không phải tầm thường. Trong khi đó nếu mà xuất gia chỉ vào chùa ở cho qua ngày thôi thì công đức khó nghĩ bàn là ở chỗ nào? Cho nên không phải xuất gia vào ở chùa cái là xong, phải nhớ kỹ điều đó. Nhưng mà bây giờ đây rồi ở trong chúng của mình đó, kiểm điểm lại coi cái tâm niệm xuất gia của mình đó thì gì có xứng chưa. Cho nên phải nhớ như vậy để mà đánh thức mình. Do đó mà cái chỗ này đó cũng là một cái roi nữa đó, một cái roi mà Tổ Quy Sơn muốn đánh vào mình để mà nhắc, thấy không? Vậy thì xuất gia là phải lo vượt hẳn cái cõi trần, mong làm sao có ngày thoát ra, chứ không phải là chỉ nghe là lừng chừng cho qua ngày qua buổi, thấy không? Lời dạy rất là nữa là thống thiết. Rồi hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việt sở tu, khiết dụng thường trụ, bất giải thốn tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng, khiết liễu tụ đầu nguyên nguyên, đảng thuyết nhân gian tạp sự. Tức là sao được vừa lên giới phẩm liền nói ta đây tỳ kheo, tiêu dùng của tính thí, ăn xài vật thường trụ, chẳng biết xét nghĩ từ đâu đem đến, còn bảo rằng lý tự nhiên phải nên cúng. Ăn rồi dụm đầu bàn tán lăng xăng, chỉ nói toàn chuyện thế gian tạp nhạc. Đây là coi như là nói mà coi như tổ nó quá mạnh và nó thẳng luôn. Sao mà rồi cái chuyện mà xuất gia chưa gì không có tu được đến đâu rồi mà vừa mới lên giới phẩm liền nói ta đây tỳ kheo, tức là mới thọ giới xong đó cái thấy mình là tỳ kheo, thấy ông thầy lớn như vậy, tức là thọ giới để làm thầy. Mà sự thật cái này cũng có mới thọ giới bữa là thấy mình giống như là thầy rồi, rồi có khi xưng thầy với người này người khác. Mới đầu xuất gia sa di thì chưa dám xưng, nhưng mà tỳ kheo ít bữa cái là xưng liền. Rồi hoặc là thấy mình là thầy rồi á thì bắt đầu nữa là cái gọi là những cái ngã mạn đó nó bắt đầu nó có, thấy coi như bắt đầu lớn rồi thì cái tướng ngã nó dần dần nó hiện ra. Thì như vậy là cái kiểu này là kiểu thọ giới để làm gì? Cho nên những cái này là phải nghĩa là coi như nhớ cho thật kỹ, bởi vì đâu có biết rằng mình thọ giới cao á là phải giữ giới nhiều, không? Thọ giới cao là còn phải giữ giới nhiều, và cái quay nghi á nó còn phải kỹ hơn nữa. Như vậy thì nó là càng phải nghĩa là khó khăn hơn, chứ đâu phải nghĩa là nó dễ dàng. Tức là thọ giới cao là còn phải tu kỹ nữa. Hồi sa di thì có 10 giới thôi, còn tỳ kheo tới 250 giới. Trong đó là có những cái phần gọi là phần phép học, cả 100 phép học về cái quay nghi tế hạnh, Thì như vậy là càng phải nghĩa là giữ kỹ khó hơn nữa, chứ đâu phải là cái chuyện mà thọ giới để cho có vậy thôi, hoặc là thọ giới để mà làm thầy. Cho nên đây là tổ nghĩa là nhấn mạnh là đâu có thể mà thế nào vừa mới cái thọ giới xong ta liền nói là ta đây tỳ kheo rồi. Rồi tiêu dùng của tín thí, ăn xài vật thường trụ, nghĩa là thấy mình là giờ ông thầy tỳ kheo lớn rồi thì coi như là giờ được nghĩa là thọ nhận của đàn na thí chủ nó thoải mái hơn rồi, thấy không? Như vậy thì tha hồ mà tiêu dùng, thấy không? Mà quên mất tỳ kheo là khất sĩ, thấy không? Mà cũng là phá ác, tức là tỳ kheo là khất sĩ là một vị đi xin ăn thôi. Rồi phá ác là phải phá trừ những cái điều ác, điều xấu, chứ đâu phải là cái chuyện nghĩa là tầm thường, thấy không? Mà càng tiêu dùng của tín thí, ăn xài của vật thường trụ đó, thấy không? Thì nó càng mang nợ nhiều chứ không phải có hay gì đâu, thấy không? Bây giờ không còn biết như vậy nữa mà lại còn nói rằng chẳng biết xét nghĩ từ đâu đem đến, còn bảo rằng lý tự nhiên phải nên cúng. Đó, có những cái lý luận mà gọi là thật là không biết nói sao như vậy. Thấy không? Tức là sao? Tức là bởi vì giờ nói rằng mình là thầy tỳ kheo, tức là mình là thầy của họ, họ là Phật tử, họ có bổn phận là phải cúng cho mình. Cho nên gọi là nghĩa là cái bảo rằng lý tự nhiên rồi phải nên cúng thôi, họ cúng mình nhận. Đó là không biết xấu hổ, phải không? Chứ đâu có biết rằng nghĩa là mình thọ tiêu nhiều chừng nào á thì nợ nhiều chừng nấy thôi. Chứ đâu phải mà gọi là họ và họ Phật tử mà họ cúng cho mình đó, đâu phải là họ có bắt buộc là phải tự nhiên họ phải cúng. Mà đây họ cúng, thứ nhất là Phật tử cúng á là nghĩ rằng mình là người tu, là người để duy trì tam bảo, thấy không? Để dạy bảo những chân lý lẽ thật cho họ, cho nên họ cúng á để mà hộ trì cái tam bảo được lâu dài ở thế gian, thấy không? Chứ đâu phải nghĩa là bắt buộc, thấy không? Rồi cái chuyện họ tự nhiên họ bên cúng cho mình, phải nghĩ được cái chỗ xét cho nó rõ ràng như vậy, thấy không? Chứ còn ăn nhiều, tiêu nhiều thì nợ nhiều, mà chư tổ gọi là mình thọ của người thí chủ đàn na đó thì cũng mình cũng như là cái cục đá mài dao, còn thí chủ đó giống như con dao, thì như vậy họ càng mài á thì cái dao của họ càng bén, mà cục đá của mình á thì nó lại càng mòn. Đá mình mòn, dao họ bén, thì như vậy nghĩ tới chỗ đó không phải phát sợ phát run hay sao, mà còn dám tự hào, không? Mình là lẽ dĩ nhiên là mình họ phải cúng cho mình thôi. Ngay khi mà khởi cái tâm niệm đó đó là không xứng đáng thọ nhận rồi, không? Cho nên phải thấy được ý đó. Cho nên ở trong nhà đạo là nhiều cái câu chuyện mà coi như là ở trong chùa mà cứ lo thọ dụng, rồi khi chết phải sanh làm con trâu, con bò kéo cài để mà trả nợ. Cho nên nghĩ đến những đó là phải run, phải sợ. Và Phật còn dạy mình khi ăn là phải tam đề ngũ quán nữa. Còn ở đây là ăn không biết xét nghĩ, tam đề ngũ quán, cho nên mới nói như vậy. Mà cái điều này á thì lâu, có khi lâu ngày á thì chúng thì người tu của mình á cũng quên, hoặc là cũng hời hợt bỏ qua nữa. Không, có khi là lên ăn đâu có tam đề ngũ quán gì, hoặc là làm sơ dối dối thôi. Tôi thấy là có khi á mới đã, nghĩa là đánh cái kiển gì đó cái đưa lên sơ để xuống, làm giống như dối dối hấp tấp vậy đó, làm cho có làm chứ không có lễ vậy thôi, thì cái đó là thiếu ý nghĩa gì hết. Chứ Phật dạy là phải tam đề ngũ quán kỹ, rõ đàng hoàng, thấy không? Vậy thì cái ngũ quán đó là cái gì? Nhiều khi có khi hỏi bất ngờ, hỏi lại là không hay, không biết nữa. Thứ nhất là phải quán kỹ cái thức ăn này á, mà mình ăn đây á, thức ăn cơm gạo mình ăn đây á là từ đâu mà nó có, từ đâu mà đem đến đây, để thấy rằng cái công của người đem đến đó, nó nhiều hay ít, là chứ không phải là ăn là cái thì cái có sẵn là cái ăn thôi, mà phải quán kỹ cái thức ăn này, cái cơm gạo này đó là từ đâu mà nó có đến đây, và công của người mà làm ra cái những cái này đó là nhiều hay ít, tức là phải xét kỹ cơm gạo này đó, từ nơi những người nông phu họ khổ nhọc bỏ công ra họ mới làm, thành ra mới có cơm có gạo. Rồi những người Phật tử thì họ phải nhín phần ăn phần mặt của mình đó, họ mua rồi còn đem đến họ dâng cho mình, không thì như vậy cái chuyện đó đâu phải là chuyện dễ dàng, mà mình không có quán kỹ rồi cứ ăn đó rồi cứ nói rằng nghĩa là cứ tự nhiên là phải nên cúng cho mình thôi. Trên chỗ này chỗ phải quán kỹ,